Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sản lượng rau cung ứng ra thị trường Tết năm nay ở làng rau Việt Gáp, Phước Hiệp, huyện Tuy Phước giảm mạnh. Tháng 1 này cả tỉnh thu hút 9 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp. Lượng khách mua sắm hàng Tết tại siêu thị Co-op Quy Nhơn tăng cao trong những ngày cận Tết. Chương trình còn có bài phản ánh cố gắng của bà con nông dân thị xã Hoài Nhơn trong chăm sóc lúa vụ đông xuân những ngày cận Tết để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất sản lượng cuối vụ. Bây giờ là nội dung chương trình.
Năm nay do mưa kéo dài nên làng rau Việt Gáp ở các thôn Luật Chánh, Đại Lễ, Tú Thủy và Tuân Lễ thuộc hợp tác xã nông nghiệp Phước Hiệp, huyện Tuy Phước gặp khó khăn trong việc xuống giống rau và quả phục vụ Tết Nguyên Đán 2025. Ông Phạm Thăng Long, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Hiệp cho biết, hợp tác xã hiện có 13,5 ha rau đạt chuẩn Việt Gáp, chủ yếu ở các thôn Luật Chánh, Đại Lễ, Tú Thủy và Tuân Lễ. Tuy nhiên, do năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa lạnh kéo dài nên chỉ có khoảng 4 hectare rau có thể tham gia phục vụ thị trường cuối năm. Điều này khiến sản lượng rau của hợp tác xã cung ứng ra thị trường Tết năm nay giảm mạnh. Hiện bà con nông dân đang tập trung xuống giống rau để phục vụ nhu cầu thị trường sau Tết.
Theo Sở Công Thương Bình Định, trong tháng 1 này, cả tỉnh có 9 dự án sản xuất đăng ký vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 4 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với vốn đầu tư 75,4 tỷ đồng, bình quân mỗi dự án có vốn đầu tư 18,9 tỷ đồng và tổng diện tích đăng ký là 4,1 ha. Hiện có 5 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư với tổng vốn đầu tư 147,3 tỷ đồng với tổng diện tích 7,9 ha. Cũng trong tháng 1, có 5 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng đi vào hoạt động. Trong đó có 3 dự án đăng ký tại các cụm công nghiệp và 1 dự án công nghiệp trọng điểm. Được biết, trong năm 2025 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu hút 26 dự án vào các cụm công nghiệp.
Theo ghi nhận của siêu thị Co-op Quy Nhơn, trong những ngày qua, ước tính mỗi ngày đơn vị phục vụ khoảng gần 20.000 lượt khách hàng và những ngày cận Tết dự báo có thể tăng lên 25.000 đến 30.000 khách hàng mỗi ngày. Năm nay, nhờ chủ động chuẩn bị tốt về dự trữ hàng hóa từ trước và có phương án cung ứng kịp thời nên siêu thị đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ông Nguyễn Danh Nhân, giám đốc siêu thị Co-op Quy Nhơn cho biết cụ thể.
Về sức mua ở cái dịp cao điểm Tết này thì nó dồn về dịp những ngày cuối và gần đây thì sức mua đã tăng rất là nhiều so với đầu tháng. Về mặt hàng hóa giá thì năm nay thì đặc thù là không có tăng giá ở tất cả các nhóm hàng và thậm chí vào những ngày cuối giáp Tết thì đơn vị cũng đã giảm sâu một số cái mặt hàng, đặc biệt là cái hàng thiết yếu phục vụ cho cái mùa cao điểm Tết, ví dụ như bánh mứt các loại để phục vụ và thu hút khách hàng. Với cái kinh nghiệm về kinh doanh lĩnh vực bán lẻ nhiều năm, hơn 21 năm kinh doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Do vậy mà chúng tôi cũng đã có cái lượng dự trù cho cái dịp cao điểm Tết rất là chu đáo từ nhiều tháng trước. Thì tính đến nay thì chúng tôi cũng đã bảo đảm phục vụ cho cái nhu cầu mua sắm của bà con trên địa bàn rất là tốt. Và cái lượng hàng còn lại thì của đơn vị dự trù thì bảo đảm phục vụ cho bà con tới ngày cuối cùng của năm tất cả các cái nhóm hàng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy gia công cơ khí chính xác tại cụm công nghiệp Bình Dương, do công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí chính xác Tamiro làm chủ đầu tư. Nhà máy gia công cơ khí chính xác thực hiện tại lô C7-2, cụm công nghiệp Bình Dương, xã Mỹ Lợi, huyện Phú Mỹ. Quy mô 480 tấn một năm với các sản phẩm như đồ rít gá, khuôn mẫu, chi tiết máy và các vật dụng sinh hoạt. Vốn đầu tư dự án hơn 35,5 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến gần 2,2 ha. Trong quý 1 và 2 năm nay sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư, thủ tục cấp phép. Quý 3 và quý 4 thực hiện xây dựng phương án, phấn đấu trong quý 1 năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà máy. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định hiện hành, triển khai thực hiện công trình theo quy hoạch chi tiết, đúng thiết kế, quy mô, tiến độ, lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền thiết bị và có sự tham gia của Sở Khoa học Công nghệ và các cơ quan chuyên môn để thẩm tra dây chuyền, máy móc thực tế so với hồ sơ dự án.
Vào những ngày này, khi không khí Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang tràn ngập khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, thì tại các công trường thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Định, hàng trăm kỹ sư công nhân vẫn miệt mài với công việc đảm bảo tiến độ cho dự án. Dự án cao tốc qua tỉnh Bình Định có chiều dài 118 km, bao gồm 3 dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh. Trong đó, dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài 88 km, chia thành 3 gói thầu xây lắp do tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà thầu thực hiện. Dự án thành phần Hoài Nhơn-Quy Nhơn gồm 2 gói thầu, gói thầu 11XL do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công, gói thầu 12XL do liên danh các nhà thầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Cienco 8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty Cổ phần 471 thi công. Dự án thành phần Quy Nhơn Chí Thạnh có chiều dài 19,6 km do liên danh 5 nhà thầu thực hiện, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt, Công ty Cổ phần Sông Đà 10, Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68.
Năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài 9 ngày, nên việc đảm bảo lượng máu phục vụ điều trị cấp cứu hết sức quan trọng. Bác sĩ Võ Đình Lộc, trưởng khoa huyết học, phụ trách trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, đơn vị lên phương án trong tháng 1 này phải có lượng máu phục vụ điều trị và 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán là 2.400 đơn vị. Tuy nhiên, chỉ nhận được 1.100 đơn vị, còn thiếu đến 1.300 đơn vị. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm từ máu để điều trị cấp cứu là 100 đơn vị một ngày. Trong số này, 90% sử dụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 10% cho các cơ sở y tế còn lại trên địa bàn tỉnh. Cho đến hết ngày 23 tháng 1, lượng máu dự trữ trong khoa còn rất ít, chỉ khoảng 300 đơn vị, rất khó khăn nếu không có đợt hiến máu khẩn cấp trước Tết. Do vậy, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định đã phát động phong trào hiến máu. Trong đó, ngày 24 tháng 1, ngành y tế quyết định tổ chức đợt hiến máu khẩn cấp, phát động trong toàn ngành, phấn đấu thu nhận được 300 đơn vị máu. Đồng thời, trong ngày hôm qua 25 tháng 1, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định đã tiếp tục tổ chức 2 đợt hiến máu khẩn cấp tại thị xã Hoài Nhơn và huyện Tuy Phước, với chỉ tiêu phấn đấu hơn 300 đơn vị máu để phục vụ điều trị và cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thị xã Hoài Nhơn đã tiếp nhận cấp phát trên 59.890 suất quà Tết của các cấp ngành, hội, đoàn thể cho các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã với tổng trị giá trên 26 tỷ đồng. Trong đó, quà của Chủ tịch nước có trị giá trên 4,2 tỷ đồng, quà của tỉnh trị giá gần 8,8 tỷ đồng, quà của thị xã hơn 4,2 tỷ đồng và quà của các tổ chức và cá nhân khác hơn 8,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị xã thực hiện chi gần 1 tỷ đồng từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của thị xã để hỗ trợ nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ tại các xã phường Hoài Hải, Tam Quang, Bồng Sơn, đền thờ liệt sĩ thị xã và nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Lộ Diêu. Các xã phường cũng thực hiện dọn vệ sinh, sơn sửa các nghĩa trang, đài tưởng niệm của địa phương nhằm tạo diện mạo khang trang các công trình nhân dịp Tết đến xuân về.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, mặc dù tất bật lo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhưng bà con nông dân thị xã Hoài Nhơn vẫn tranh thủ thăm đồng, bón phân, tỉa dặm, chăm sóc cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất sản lượng cuối vụ. Phản ánh của Ánh Nguyệt.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân 2024-2025, nông dân thị xã Hoài Nhơn gieo sạ trên 5.460 ha lúa. Hiện nay, cây lúa bước vào thời kỳ ba lá đến cuối đẻ nhánh. Do ảnh hưởng của mưa lớn đầu vụ đã làm cho nhiều diện tích lúa bị sạ trễ hơn so với các vụ trước. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn thị xã đang tập trung chăm sóc cũng như phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa. Ngay từ sáng sớm, ông Nguyễn Ngọc Anh ở thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ đã tranh thủ đi thăm ruộng lúa của mình. Thời điểm này do thời tiết lạnh khiến cây lúa hơi chậm phát triển, cộng thêm một số đối tượng gây hại nên ông ra xem để coi tình hình bón phân và thực hiện phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa. Ông Nguyễn Ngọc Anh cho hay.
Nhà tôi là coi như là làm được năm sao. Ráng ra rành thủ thì thèm nó chút ít chứ không. Mà coi như là do đợt này thời tiết mưa đi gió rồi dữ quá coi như cây lúa cũng chậm phát triển. Thì tôi ra thăm đồng đấy mà có sâu bệnh rồi để có biện pháp phòng trừ nó chứ không. Để nó chừng nó ái ra thì coi như là nó ảnh hưởng tới năng suất.
Tại phường Hoài Đức, những trà lúa đông xuân đang lên xanh mơn mởn. Vụ này, toàn phường gieo sạ trên 700 hectare lúa. Do ảnh hưởng của mưa đầu vụ, một số trà lúa phải sạ lại nhiều lần, nhưng với sự tích cực chăm sóc của bà con nông dân, nên hiện nay các trà lúa đều xanh tốt. Một số diện tích lúa bị chuột gây hại, bà con nông dân đã thực hiện đặt bẫy và áp dụng một số biện pháp để tiêu diệt chuột. Nhiều nông dân đã ra thăm đồng bón phân đợt 2 cho cây lúa. Ông Trần Khẩn Trương, một nông dân ở khu phố Định Bình, phường Hoài Đức, chia sẻ.
Lúa bữa nay là được gần một tháng rồi. Bây giờ là chuẩn bị bà con là rải phân đợt 2. Thăm đồng là một là cân đối nước, hai nữa là kiểm soát về vấn đề sâu bệnh. Nói chung là thường thường là cứ một tuần là người ta đi kiểm tra một lần. Mà có người ta thường xuyên đi kiểm tra.
Theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thị xã Hoài Nhơn, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên cây lúa xuất hiện một số đối tượng gây hại chính như sâu cuốn lá nhỏ, sâu năng, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, chuột gây hại với tỷ lệ hại từ 5 đến 10%, rầy non, rầy lưng trắng, dòi đục nõn, sâu keo, bệnh thối bẹ. Do vậy, Ủy ban Nhân dân Thị xã Hoài Nhơn cũng đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan cũng như các xã phường, hội đoàn thể liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra toàn bộ đồng ruộng trước và sau Tết. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng trong dịp Tết để phát hiện các đối tượng gây hại, áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Hoài Nhơn nói.
Đối với thị xã Hoài Nhơn, diện tích cái vụ đông xuân, cây lúa là đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên là cái thời tiết năm nay nó bất thuận, nó mưa nghĩa là đầu vụ và nó mưa trúng vào trong cái thời điểm cái lịch thời vụ mình giao xạ. Nên là cái diện tích mà thiệt hại rất là lớn. Ủy ban nhân dân thị xã đã có văn bản chỉ đạo các ngành và ủy ban nhân dân các xã phường là hướng dẫn và chỉ đạo bà con phải khắc phục giao xạ, cũng như là cái hướng dẫn trung tâm dịch vụ là cái hướng dẫn cho bà con là cái kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Đặc biệt là cái giò đục lá cũng như là bỏ trị. Cho tới giờ này thì qua kiểm tra đồng ruộng trước Tết thì chúng tôi thấy rằng đồng ruộng là bà con cũng đã khắc phục là cơ bản là ổn định, đảm bảo rằng vụ đông xuân năm nay cũng sẽ đạt và vượt năng suất so với các năm khác.
Vụ đông xuân là vụ lúa chính trong năm, thường chiếm khoảng 70% năng suất sản lượng cả năm của thị xã Hoài Nhơn. Do đó, cùng với việc vui xuân đón Tết, việc quan tâm chăm sóc cho cây trồng vật nuôi cũng cần được các cấp các ngành và bà con nông dân trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn quan tâm thực hiện vì một mùa vàng bội thu.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh cố gắng của bà con nông dân thị xã Hoài Nhơn trong chăm sóc lúa vụ đông xuân những ngày cận Tết để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất sản lượng cuối vụ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.